Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài tin mừng chúng ta vừa nghe nói với chúng ta hai cái chân lý hết sức quan trọng. Trước tiên, Thiên Chúa là cha thật của chúng ta. Đúng, mỗi người chúng ta có một cha mẹ của trần gian, nhưng nguồn gốc của cha mẹ tổ tiên của chúng ta từ đâu? Thưa, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Trên cha mẹ là có ông bà, trên ông bà thì có đến ông cụ, rồi đến tằng, đến tổ gì đó, vân vân. Nhưng lên đến đầu cùng thì Thiên Chúa là cội nguồn của tất cả nhân loại, của toàn cõi nhân sinh. Mà còn hơn thế nữa, chúng ta cũng có thể thấy được, nếu cha mẹ cho chúng ta một tấm hình hài, thì bản thân một con người của chúng ta, vâng đúng thế, mỗi con người của chúng ta chào đời lại cũng có sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa khi Ngài trao cho chúng ta một cái phần tâm linh, một cái phần mà chúng ta quen gọi là linh hồn. Vâng, đúng, cái linh hồn mới làm nên sự sống. Cha mẹ chỉ có thể cho chúng ta một xác thể, cũng như đây chúng ta là cha mẹ, có chúng ta cũng chỉ cho con cái của chúng ta cái phần xác thể mà thôi. Còn cái phần anh linh, cái tâm linh và cái linh hồn đó, cái sự sống của mỗi con người bắt nguồn từ Thiên Chúa. Điều này có thể khẳng định là một chân lý, bởi vì khoa học như chúng ta biết bây giờ tiến bộ đến cỡ nào, mới biết bao nhiêu những phát minh đi lên đến cả sao hỏa, nhưng con người vẫn bó tay không thể làm nên sự sống. Đúng thế, người ta có thể giả làm những quả trứng gà với những thứ chất lượng giống như con người, giống như là con quả trứng thật, nhưng quả trứng đó không bao giờ ấp nở ra được. Và người ta có can thiệp vào cái việc bây giờ người ta gọi là thụ thai nhân tạo gì đó vân vân, thì cũng vẫn là dựa trên quy luật đã xác định của Thiên Chúa, dựa lên cái mầm sự sống của người nam và người nữ để có thể tạo nên việc thụ tinh đó, nghĩa là cũng chỉ cộng tác vào trong công trình của Thiên Chúa. Một con người chào đời thì chúng ta đã là con của Thiên Chúa. Và trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu lặp đi lặp lại rất nhiều lần cái thuật ngữ cha anh em ở trên trời. Và chính Đức Giêsu dạy cho chúng ta lời kinh mà mỗi thánh lễ chúng ta lại có dịp đọc: vâng lệnh Chúa cứu thế và theo lời người dạy, để chúng ta thưa với Chúa bằng một lời rất thân thương: lạy cha chúng con ở trên trời. Lạy cha là chúng ta dùng bằng một ngôn ngữ kính trọng. Còn trong Kinh Thánh, như Thánh Phaolô nói đến chữ với Thánh Thần của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều có thể kêu lên Abba, cha ơi, nói theo từ thân thương của chúng ta: bố ơi, ba ơi, tía ơi, khi thân thưa với Thiên Chúa. Và đó là cái chân lý thứ nhất. Điều thứ hai, chúng ta biết rằng chúng ta có một người cha luôn yêu thương chúng ta, một người cha quan phòng cho chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng chỉ mong muốn với lời cầu xin với Thiên Chúa, chúng ta cũng hay đợi một cái phép lạ như chìa tay ra là có một món quà. Chúng ta cũng có thể giống như một anh chàng đại lãng nằm ở dưới gốc sung há miệng để chờ sung rụng. Không, cha mẹ thương con thực không phải là như thế, phải để nó sử dụng được khả năng của nó và phát triển. Như chúng ta kinh nghiệm, và Việt Nam cũng bắt đầu thấy cái khó khăn đó, khi một gia đình càng ngày càng ít con, hai đứa con, một đứa con thì cưng lắm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, từng chút là lo lắng cho nó. Và vì vậy làm thay cho đứa trẻ tất cả mọi việc, khiến có thể có những đứa thanh niên đã bước vào tuổi lập gia đình, nấu nồi cơm cũng không biết nấu, làm những công việc lặt vặt cũng không biết làm. Và đúng là có cha mẹ mà thương con cũng chính là cho nó những điều kiện để hỗ trợ, và chính nó phải phát huy được khả năng của nó. Và đó cũng là cách của cha trên trời chăm sóc chúng ta. Đúng thế, chúng ta hay nói đến việc làm là do tay của chúng ta, do lao động của chúng ta. Nhưng xét cho cùng thì tất cả mọi cái sự phát triển của xã hội, của thế giới và của thiên nhiên này là bắt nguồn từ Thiên Chúa. Cụ thể như chúng ta thấy một cái hạt bông chúng ta gieo xuống đất, làm thế nào mà từ một cái hạt như vậy nó lại có thể đâm ra được rễ, có thể hút được cái chất nuôi ở dưới đất, rồi bỗng dưng trở thành một cái cây, trở thành những bông hoa thật tươi thắm. Đức Giê-xu hôm nay nói đến câu chuyện bông huệ ngoài đồng và những con chim sẻ. Những bông hoa mà chúng ta thấy, hoa đồng cỏ nội đấy, Thiên Chúa vẫn chăm sóc và ban tặng cho nó những màu sắc khác biệt, lung linh trước gió khiến nhiều người cũng mê mẩn. Và tương tự như vậy, con chim sẻ giá chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn có cả hàng vạn, hàng triệu những con chim sẻ vẫn cứ sống được nhờ bàn tay của Thiên Chúa, sự quan phòng của Thiên Chúa. Và như vậy người cha ở đây quan phòng giúp chúng ta chính là cho chúng ta những khả năng, hay nói theo một ngôn ngữ khác của Kinh Thánh, cho chúng ta những nén bạc để chúng ta sinh lợi. Đó là trí tuệ, đó là tình yêu, đó là sức khỏe, đó là khả năng để suy nghĩ, đó cũng là khả năng để tổng hợp và phân tích trong cuộc sống. Và chính khi chúng ta hoàn thành được công việc thì cuộc đời của chúng ta mới thực sự là giá trị. Thiên Chúa yêu chúng ta, đó là một điều không thể nghi ngờ. Như ở trên giáo xứ năm nay đặt cho chúng ta hay câu đối ngày xuân là kính Chúa lòng thương xót, và năm mới yêu người phúc bình an. Vâng, đúng thế. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và đón nhận tình yêu của Thiên Chúa thì mỗi người chúng ta cũng sẽ nhận ra được rằng chính chúng ta sẽ phải đáp trả lại tình yêu đó như thế nào. Chính chúng ta phải xà mình vào trong tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính chúng ta phải hướng về những ngày tháng tới trong sự tin tưởng vào tình yêu quan phòng và rộng rãi của Thiên Chúa, hơn là những lo lắng tất bật kiểu của thế gian. Bài đọc 2 mà chúng ta vừa nghe trong thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse nói đến rằng: anh em cũng vậy, trên hãy đức tính, hãy có lòng bác ái, và ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn của anh em. Vâng, với một niềm tin tưởng, chúng ta tin rằng một Thiên Chúa luôn quan phòng và Ngài là cha của chúng ta. Ngài luôn dõi theo chúng ta trong cuộc sống và Ngài luôn ban cho chúng ta những ơn đủ. Như Thánh Phaolô cũng nghe chính Đức Giê-xu nói, ơn của Thầy vẫn ban đủ cho anh. Và mỗi người chúng ta cũng nhận ra được một lời mời để sử dụng những hồng ân của Thiên Chúa ban thế nào cho xứng đáng và đem sinh lợi những nén bạc mà Thiên Chúa trao. Đến đây tôi cũng xin được tản mạn đôi chút về nhân cái dịp năm con khỉ. Có một cái bộ tượng mà chúng ta thấy được trình bày ở rất nhiều nơi, nó cũng có rất nhiều những dị bản, hàng ngàn bản về ba con khỉ. Một con khỉ thì che mắt, một con khỉ che tai, một con khỉ che miệng, đúng không? Vâng, người ta hay nói đó là tam vô, ba điều không. Mới thoáng nhìn ta nghĩ đến là không nhìn, không nghe, không nói, có vẻ như là một loại vô vi tách bạch khỏi thế gian để có thể an thân một mình. Nhưng Đức Khổng Tử thì giải thích thêm về cũng ba cái nội dung đó với một cái chiều rộng hơn. Không nhìn điều xấu, không nghe điều tầm bậy và không nói điều gian ác. Cũng là những cái cơ quan năng mà Thiên Chúa trao ban, Thượng Đế trao ban, và con người không sử dụng nó để làm những điều xấu, điều ác. Nhưng có một cách giải thích thứ ba được coi là thâm thúy hơn. Thường người ta nói đến cái bộ tượng ở bên Nhật Bản vào khoảng thế kỷ thứ 17, và được những thiền sư ở đây giải thích rằng nghe cho đúng phải nghe bằng con tim, nói cho đúng phải nói bằng con tim, và nhìn cho đúng cũng nhìn bằng con tim. Vâng, đúng vậy. Tâm an đó là điều con người mong muốn. Ai cũng mong muốn cho mình có lòng được an bình. Những cái lòng an bình đó, chúng ta mang lấy một cái tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta nhìn cuộc đời. Không phải là soi mói không phải là một cái nhìn để khiển trách, hay là một cái nhìn để mà tìm ra, gọi là vạch lá tìm sâu. Chúng ta nghe cũng vậy, chúng ta chọn lựa điều để nghe đã thế, nhưng mà khi chúng ta có một cái tâm ở trong hồn thì chúng ta cũng biết chọn lựa những điều nào nghe để giữ lại, và có những điều nghe thoáng rồi bỏ đi. Và miệng lưỡi chúng ta cũng vậy, đó cũng chính là để tránh nói những điều gian ác, nói những điều xấu về người khác, nói những điều ta gọi là đặt điều thêm bớt vào trong những câu chuyện của sự thật, để rồi chúng ta sử dụng cặp mắt của chúng ta để nhìn lên Thiên Chúa, để chúng ta lắng nghe lời của Thiên Chúa, và chúng ta cũng công bố những giá trị của tin mừng trong cuộc sống. Người ta vẫn hay nói đến Tôn Ngộ Không năm khỉ. Tôn Ngộ Không vẫn là biểu tượng của một trong những nhân vật thần thông biến hóa đủ 36 phép hay 72 phép thần thông. Thế nhưng cũng kèm với con khỉ Tôn Ngộ Không, chúng ta thấy đó là những con tật của khỉ. Khỉ cũng hay là tò mò, hay xí sọ, hay quậy phá, và cũng hay lấy điều đó để làm vui. Thế nên trong chuyện xưa người ta cũng phải cho con khỉ một cái vòng kim cô ở trên đầu để có thể điều khiển được, cho nó sử dụng khả năng của nó một cách tốt đẹp. Vâng, tương tự như vậy, bước vào năm mới chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta mùa xuân. Chúng ta đến với Ngài trong tâm tình của người con thảo và tin tưởng vào tình yêu của Cha trên trời. Chúng ta cũng cầu nguyện để trong năm mới này, lòng của chúng ta với một niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta luôn vững bước trong cuộc sống mỗi ngày. Với một niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng mở rộng lòng để đón nhận tình yêu ấy. Và cũng noi theo mẫu gương tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mang lấy cái trái tim của yêu thương. Trên tất cả, anh em hãy có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết thiện hảo, để anh em được trở nên một thân thể duy nhất và được kêu gọi, được hưởng ơn bình an. Xin cho chúng ta trong năm thương xót này, chúng ta cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và cũng trở thành một chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới ngày hôm nay.